Làm sao anh quen được con nhỏ đó? Cũng những câu hỏi như của Ngọc, cậu em đã chất vấn tôi trong một bữa trưa. Tôi về nhà dì Phong ăn cơm. Khi mới bước chân vào nhà dì, tôi đã nhận ra ngay thái độ khác lạ của Minh. Không còn vồn vã như những lần gặp gỡ trước. Em chỉ gật đầu chào tôi cho có lệ rồi lánh mặt. Đến bữa cơm, Minh nói bị nhức đầu và nằm lì trong phòng. Bé Phượng vẫn lý lắc như mọi ngày. Em gấp lia lịa thức ăn bỏ vào bát tôi và nói: "Anh ráng ăn nữa đi, em thấy anh thay đổi rồi đó." Dĩ nhiên anh phải thay đổi so với hồi 10 tuổi. Không phải so với hồi 10 tuổi đâu, mà so với hồi anh mới đến đây. Trông anh mập hẳn lên. Dì Phong cười nói: "Con nhỏ này, nó chỉ lo chú ý đến sự thay đổi của người khác, chẳng bao giờ chú ý đến sự thay đổi của chính nó." "Con có thay đổi gì đâu mà phải chú ý." "Không thay đổi à? Con đã xin tiền má nhiều hơn." "Tại con có nhiều chuyện cần chi tiêu." "Điều đó chứng tỏ con gái má đã lớn hơn xưa rồi." Bé Phượng chung mũi. "Con không thèm xin tiền má nữa đâu, con chỉ xin ba thôi." Mọi người trong bàn ăn đều bật cười, rồi chú Phong nghiêm chỉnh hỏi tôi: "Sao, tập luận văn của cháu viết xong chưa?" Tôi méo miệng đáp: "Dạ, cũng sắp xong." "Sắp xong? Chúa ơi, ước gì Ngài thỏa mãn cho con ước mong đó." Cả tuần nay tôi đã chẳng viết thêm được chữ nào. Tập luận văn của tôi vẫn chỉ vỏn vẹn có 100 trang, không kể 4 trang bìa. Chú Phong gật gù: "Như vậy chú yên tâm trả lời điện thoại cho ba cháu. Ông ấy mới điện thoại hỏi thăm chú về việc học hành của cháu." Bé Phượng nói: "Anh hãy viết luận văn từ từ cho nó hay. Viết nhanh giáo sư của anh sẽ về, vội vã, thiếu ý tưởng. Anh sẽ bị đánh rớt ngay." Dì Phong cú lên đầu cô nhỏ: "Chưa gì mày đã trả thù anh mày rớt rồi." "Con đâu có trả thù, con đâu có trù anh rớt đâu. Con muốn anh ấy viết từ từ để còn ở lại đây lâu." Tôi cười. "Phượng nói đúng. Mỗi ngày anh chỉ nên viết một chữ thôi, để giáo sư phê, chậm như rùa, ý tưởng dài, lòng thòng. Và anh sẽ ở lại đây suốt đời." Bữa ăn chấm dứt một cách vui vẻ. Uống đi đá chanh xong, tôi định cáo từ trở về căn nhà ở rẫy thì người giúp việc đến nói: "Mình muốn gặp tôi ở trên lầu." Mình đã ngồi hút thuốc đợi tôi với những chai bia bày trên bàn, trong căn phòng riêng của em ở lầu 2. Thấy tôi vào, em đứng dậy chào và mời tôi ngồi xuống ghế đối diện. Mình mở một chai bia, rót đầy chiếc ly lớn có quai cầm và đưa cho tôi. "Mời anh." "Cảm ơn." Tôi cầm ly bia uống một hơi hết nửa ly. Mình nói: "Em có chuyện riêng muốn hỏi anh." "Được rồi, em cứ hỏi đi." "Mong anh sẽ thành thật trả lời." "Có thật em muốn anh trả lời thành thật."
"Tại sao anh hỏi em câu đó?"
"Vì đã có người trách anh khi anh trả lời thành thật."
"Ai?"
"Ngọc."
"Em không phải là con gái."
"Anh cũng mong là vậy." Tôi uống cạn ly bia và rót đầy ly khác.
"Nào, có chuyện gì, em cứ hỏi."
Mình cũng cạn ly bia rồi rót thêm vào.
"Làm sao anh quen con nhỏ đó?"
"Tình cờ anh gặp trên bãi biển."
"Lâu rồi hay mới đây?"
"Cách đây hơn một tuần."
"Sao anh không cho em biết?"
"Anh nghĩ chuyện đó không quan trọng."
"Anh nghĩ chuyện đó không quan trọng đối với em sao?"
"Anh nghĩ chuyện đó không quan trọng đối với anh, nên không muốn khoe với người khác."
"Anh đã đến dự tiệc ở nhà con nhỏ."
"Phải, anh đã ngủ đêm ở nhà nó."
Không, anh trở về rẫy lúc 11 giờ khuya.
Con nhỏ đó tên gì vậy?
Anh không biết.
Anh muốn giấu em hả?
Không, anh nói thật.
Mình bật cười sặc sụa.
Mặt em đỏ gay, tay em chống mạnh xuống bàn, làm rung những ly bia.
Tôi muốn tát cho cậu em mấy cái vì thái độ hỗn xược. Nhưng tôi đã nén được cơn giận. Không phải tôi sợ làm mất lòng dì Phong, mà tôi nghĩ những cái tát không giúp người ta cảm thông nhau.
Hãy chịu đựng cậu em một chút.
Tôi nghĩ vậy và cầm ly bia lên uống tiếp. Bên ngoài cửa sổ nắng chói chang làm lóa mắt, nhưng tôi vẫn thấy những đồng lúa phía xa sau dãy nhà bên kia đường đã gặt xong. Hôm tôi mới đến, những cánh đồng lúa còn chín vàng, bây giờ chỉ còn trơ gốc rạ màu nâu nhạt. Như thế thời gian tôi ở đây cũng khá lâu. Những cây lúa đã làm xong nhiệm vụ của chúng, còn tôi đã làm được gì?
Anh vẫn còn thành thật chứ?
Không quay lại nhìn cậu em, tôi nói, nếu như em không nghi ngờ,
anh có yêu chị Ngọc không?
Không, nhưng anh rất mến Ngọc.
Anh có biết chị Ngọc yêu anh không?
Tôi quay sang nhìn thẳng mặt cậu em.
Sao em biết?
Chị Ngọc nói, và anh đã từ chối.
Chúa ơi, có chuyện đó nữa sao?
Thôi thật, tôi không hề nghĩ Ngọc đã yêu mình. Tôi chỉ nghĩ nàng có tình cảm với tôi thôi.
Chối từ tình yêu của một người dành cho mình, điều đó tôi chưa có dịp làm trong đời, vì đã có ai nói yêu tôi bao giờ đâu. Tôi chỉ là một người leo cây tình ái tài giỏi mà thôi.
Tôi nói với mình, anh chưa nói lời chối từ với Ngọc, vì Ngọc chưa nói gì với anh.
Phải đợi người ta nói ra, anh mới hiểu sao.
Phải, anh thích mọi chuyện rõ ràng để dễ giải quyết.
Tình yêu cũng phải rõ ràng à?
Trong tình yêu thì càng cần phải rõ ràng hơn. Anh ghét loại tình câm. Hãy bày tỏ lòng mình dù thất bại. Chẳng nên xấu hổ khi người khác không đáp lại tình mình. Cần gì phải đòi hỏi được yêu? Trái tim mình đã yêu, điều đó chưa đủ hạnh phúc sao?
Mình ngồi im trầm ngâm. Em đưa ngón tay vẽ những vòng tròn trên miệng ly bia tràn bọt.
Tôi không hiểu em đang nghĩ gì, vì tôi không rành tâm lý của người khác cho lắm.
Năm tôi học lớp 12, khi làm bài luận triết phê bình phương pháp ngoại quan, tôi đã bị một gậy nên nhớ suốt đời. Không phải lỗi tại tôi không thuộc bài, mà vì tôi đã phê bình thậm tệ câu định nghĩa của Fawcett. Ngoại quan là phương pháp quan sát tâm lý người khác dựa vào giác quan, chứ không phải dựa vào ý thức.
Làm thế quái nào mà biết được người khác đang buồn bằng cách sờ mó khuôn mặt của người đó? Tôi chỉ biết tâm lý của người khác nhờ suy bụng ta ra bụng người. Thế mình có vẻ hằng học với chuyện tôi quen cô bé, nên tôi nghĩ chắc mình cũng đã yêu cô bé.
Uống một hơi hết ly bia, mình đặt chiếc ly không xuống bàn và nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu.
Anh yêu con nhỏ phải không?
Biết có giải thích cũng bằng thừa, vì mình sẽ không hiểu thứ tình yêu tôi dành cho cô bé, nên tôi mạnh dạn đáp.
Phải. Mình hét lên.
Sao anh không yêu chị Ngọc?
Tôi nổi sùng hét lên.
Sao em không yêu chị Ngọc của em đi?
Như một chiếc xe Đức Thắng lao xuống dốc, mình nói không kịp thở.
Anh không biết em đã yêu chị Ngọc sao?
Trời đất quỷ thần, ba má, anh chị em ruột ơi! Tôi đã nghe lầm hay Minh nói lầm?
Chồm người qua mặt bàn, tôi nắm chặt tay Minh lay hỏi.
Em nói gì?
Minh cúi đầu, giọng em thầm thì.
Anh không tin em đã yêu chị Ngọc sao?
Tôi thở dài, buông tay Minh, ngồi ngã người trên chiếc ghế dựa. Vậy là tôi đã suy bụng ta ra bụng chuột. Tôi chẳng hiểu cóc khô gì tâm lý của cậu em. Phương pháp dựa vào giác quan sai đã đành, phương pháp dựa vào bụng cũng sai luôn. Bố khỉ, mấy bài học tâm lý chỉ giúp người ta hiểu sai tâm lý của người khác. Bực mình vì sau bao nhiêu năm đổ mồ hôi dùi mài sách vở triết lý, để rồi cuối cùng vẫn hiểu sai tâm lý của cậu em. Tôi đổ quạo gắt. Vậy em tra tấn anh về cô bé đó làm quá gì mà kỹ thế? Để anh phải hiểu lầm em. Chính chị Ngọc đã nói với em về chuyện con nhỏ đó. Em muốn hỏi lại anh để biết rõ người nào đã làm anh xa chị Ngọc. Nếu anh gần chị Ngọc thì em còn được sơ muối gì nữa? Em không muốn chị ấy khổ. Nếu chị ấy được hạnh phúc, em cũng cảm thấy mình hạnh phúc. Chúa ơi, mảnh đất cỏn con này chắc là đất thánh, hay sao mà sinh ra quá nhiều người cao thượng? Sống giữa cô bé, Ngọc và cậu em này toàn là những người cao thượng. Tự dưng tôi đâm ra sợ mình sẽ bị lây bệnh cao thượng thì thật thiệt thòi. Mình gục đầu ngã nhoài người xuống bàn làm đổ ly bia. Tôi không hiểu nỗi buồn đã vật em ngã hay bia đã vật em ngã. Gầm bàn có 10 vỏ chai bia, tôi đã uống 3 chai, vậy phần còn lại là của Minh. Buổi trưa em không ăn cơm dằn bụng, lại uống chay không cần mồi. Tôi chắc em đã bị bi hành. Mình ở một tiếng mạnh. Tôi vội đứng lên, dìu em vào phòng vệ sinh. Nhưng không kịp nữa, mình đã nôn mửa đầy sàn gạch hoa. Đỡ cho mình nôn hết bia trong bụng, tôi dìu em đến giường nằm và đắp chăn lên người em. Tôi đi xuống nhà dưới gọi người giúp việc đem lên một hộp dầu cù là và một chiếc khăn ướt. Khi cô đem khăn lên, tôi cầm lấy đắp lên trán Minh và nhờ cô lau chùi sạch sẽ sàn nhà. Tôi dặn cô đừng nói cho dì Phong biết, vì không muốn dì la mắng Minh tội say sưa, mà không hiểu lý do thầm kín của sự say sưa đó. Sợ Minh bị trúng gió, tôi bôi dầu cù là thật nhiều vào hai bên thái dương của em, rồi hai lòng bàn tay, hai gan bàn chân, trước ngực và dọc xương sống sau lưng. Nằm im một lúc, mình bắt đầu cựa quậy và đôi mắt lờ đờ nhìn tôi. Anh còn ở đây chứ? Tôi nắm tay mình và gật đầu. Em muốn nói với anh một chuyện. Thôi, hãy ngủ đi cho khỏe, mai nói cũng được. Không, em muốn nói ngay bây giờ, nếu không chắc chẳng bao giờ em nói được. Ừ, vậy em nói đi. Em muốn anh yêu chị Ngọc giúp em được không? Ở đời này làm quái gì có chuyện yêu giúp. Tôi đâu phải là Thúy Vân mà sẵn lòng yêu Kim Trọng giúp Thúy Kiều. Tôi nói, tại sao em phải nhờ anh, trong khi chính em có thể làm được chuyện đó? Mình nhắm mắt lắc đầu. Chị ấy không yêu em, chị ấy yêu anh. Tôi nhìn thấy hai giọt lệ ở khóe mắt Minh. Tôi biết khi trí óc đứng không vững là lúc trái tim mạnh dạn đứng thẳng lên. Mình đã nói thật lòng những gì từ lâu em giấu kín. Tôi nghĩ phải tìm cách giúp em và tôi hỏi. Em đã nói cho Ngọc biết tình yêu của em chưa? Em không có can đảm nói lên điều đó. Như vậy làm sao em biết được Ngọc không yêu em? Em nhìn mắt chị ấy và hiểu được. Cậu em tôi đã thông minh giống y hệt cô bé. Nhìn vào mắt người khác, em hiểu ngay đôi mắt đó đã nói những gì, trong khi miệng người ta câm nín. Dẹp chuyện thông minh vớ vẩn đó sang một bên, tôi nói. Em đừng đoán mò, hãy cứ nói thẳng cho Ngọc biết, đừng sợ thất bại. Anh đã nói điều quan trọng là mình có trái tim biết yêu, chứ không phải được yêu. Nếu em ngại nói, anh sẽ giúp em nói cho Ngọc biết. Mình giật tay tôi. Anh đừng nói cho chị ấy biết, nếu không em sẽ không dám nhìn mặt chị ấy nữa. Yêu một người có gì đáng xấu hổ đâu mà em phải che giấu. Em 18, Ngọc 23. Tụi hai người đâu có xa cách gì lắm mà em sợ quá vậy. Nếu chưa mạnh dạn nói được bằng lời, em hãy viết một lá thư và anh sẽ trao thư cho Ngọc giúp em. Nói yêu giúp hay trao thư giúp, anh sẵn sàng làm cho em. Còn yêu giúp thì anh xin miễn. Anh không thích đùa với lửa để bị cháy đen thui. Nhưng chị Ngọc, tôi ngắt lời mình. Không có nhân nhị gì hết, không có chị em gì hết. Em hãy trả lời dứt khoát, bây giờ em còn yêu Ngọc không? Còn mãi mãi, suốt đời. Vậy hãy nói theo anh. Ngọc, anh yêu em. Mình lặp lại lý nhí trong miệng. Ngọc, Ngọc, Ngọc. Tôi bật cười nói. Bỏ tiếng chị là tiến bộ rồi. Thôi ngủ đi cho khỏe. Ba tiếng kia đợi ngày mai gặp Ngọc hãy nói nhé. Cậu em tôi nở nụ cười rồi nhắm mắt ngủ vùi. Tôi mong khi mình tỉnh dậy, nếu có nhớ lại cơn say vừa qua, em sẽ nghĩ mình đã nôn mửa vì bia chứ không phải vì tình yêu. Sự yên tâm của chú Phong đã làm tôi xấu hổ, không nên đánh lừa niềm tin của một người đã đặt vào mình. Nên từ hôm ở nhà chú trở về, tôi đã cố gắng viết tiếp tập luận văn. Sau hơn 2 ngày cặm cụi làm việc, tôi đã viết thêm được 30 trang. Buổi chiều đang viết, tự dưng đọc thấy một câu trong Chí Tôn Ca quá hay. Tôi khoái chí, quăng bút và nhảy cẩn lên, la hét vang nhà như người đã may mắn chụp trúng cái đuôi chân lý. Ê, ông điên làm gì vậy? Tôi giật mình, ngó ra ngoài vườn. Chúa ơi, cô bé đã ngồi đọc sách bên một gốc cây táo từ lúc nào tôi chẳng hay biết. Tôi vội chạy như bay ra gặp em. Sao em không vào nhà? Em sợ phá sự say mê làm việc của ông. Mà sao khi ông la hét dữ vậy? Vào nhà, tôi đọc cho em nghe một câu này rất tuyệt vời. Tôi kéo tay cô bé đứng dậy và dẫn em vào nhà. Tôi chụp lấy quyển sách Chí Tôn Ca, mở ngõ trên bàn và đọc lớn. Đã sinh ra, tức phải hủy diệt. Đã hủy diệt rồi, lại sinh ra. Vậy không nên đau buồn cho những gì không thể tránh được. Tôi đóng quyển sách lại và hỏi cô bé. Em nghe câu đó có tuyệt vời không? Cô bé bĩu môi. Ẹ, thấy mồ. Cái gì cao siêu chỉ làm em nhức đầu. Để em đọc cho ông nghe bài thơ này còn hay hơn gấp bội. Cô bé mở tập thơ Barolet của Sackville Rivers em đang cầm trên tay và đọc. Mùa thu, một con ngựa ngã quỵ giữa lối đi, lá vàng rơi trên nó, tình ta rùng mình, và mặt trời cũng vậy. Ông nghe bài thơ có tuyệt vời không? Tôi bĩu môi. Ẹ thấy mồ. Cái gì thơ mộng chỉ làm tôi nhức đầu. Cô bé bật cười. Vậy theo ông cái gì mới tuyệt vời? Nụ cười của em. Cô bé bĩu môi. Xạo. Vậy tình yêu, vì nó không làm chúng ta nhức đầu. Cô bé bĩu môi. Tình yêu càng làm em nhức đầu hơn. Vậy để khỏi nhức đầu lôi thôi, chúng ta uống cà phê nhé. Nhà chỉ có một chiếc phin pha cà phê. Tôi để nó nhỏ giọt vào chiếc ly lớn, rồi rót một nửa vào chiếc tách trắng cho cô bé. Em cầm lấy tách cà phê nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Nhìn lên vách nhà, em nheo mắt, giơ tay, chỉ tấm hình treo trên cao. Hình ai mà nhiều đầu, nhiều tay vậy ông? Đó là thần Brahma, theo tôn giáo Ấn Độ. Ngài là thần sáng tạo. Ông dán tấm hình đó để làm gì vậy? Tôi mong Ngài sẽ phù hộ tôi trong khi tôi viết tập luận văn. Ông không tin vào tài năng của ông? Tôi chỉ tin vào sự lười biếng của tôi thôi. Cô bé chỉ vào bức tranh sơn dầu có vẽ hình một cô gái khỏa thân. Ép đóa hoa hồng vào ngực. Còn ông treo bức tranh nu này để làm gì? Nó cũng phù hộ ông trong khi viết tập luận văn à?
Tôi định giải thích tôi treo bức tranh đó vì muốn có hình ảnh để dễ dàng liên tưởng đến em. Nhưng sợ cô bé hiểu lầm, tôi muốn nhìn em nu, nên nói tránh.
Tôi treo bức tranh đó vì thấy nó có vẻ đẹp thánh thiện.
Cô bé trố mắt nhìn tôi.
Thánh thiện ư? Ông không nói đùa chứ?
Đùa thế nào được? Thật 100%.
Cô bé lắc đầu.
Nhìn bức tranh, em chỉ thấy sự thê thảm.
Đến lượt tôi trố mắt nhìn em.
Thê thảm ư?
Em không đùa chứ?
Ông có thấy bông hồng trong bức tranh quá đỏ thắm không?
Thấy.
Ông có thấy da cô gái trắng nhợt không?
Vì ánh trăng mờ nhạt.
Không, em có cảm tưởng cô gái đã ép mạnh đóa hồng vào ngực,
cho những chiếc gai nhọn đâm vào thịt để hút máu ở tim cô, giúp cho đóa hồng có màu đỏ thắm.
Tôi kêu lên.
Chúa ơi, làm sao mà em có ý tưởng quái đản đó được?
Bức tranh đã làm em nhớ đến chuyện Chim Họa Mi và Bông Hồng của Oscar Wilde. Chắc ông cũng đọc truyện đó.
Tôi chưa đọc truyện đó. Em có thể kể cho tôi nghe được không?
Cô bé nâng tách cà phê lên, uống một ngụm rồi nói.
Em đọc truyện đó lâu rồi, chỉ còn nhớ đại khái như sau. Trong thành phố nọ có một chàng sinh viên yêu say mê một tiểu thư xinh đẹp. Gần đến ngày sinh nhật của nàng, chàng muốn tặng nàng một bông hồng đỏ rực để bày tỏ tình yêu nồng nàn của chàng. Nhưng lúc bấy giờ đang mùa tuyết rơi. Trong khu vườn của chàng cũng như trong mọi khu vườn khác, chẳng có một đóa hồng đỏ nào mà chỉ có những đóa hồng trắng như tuyết. Quá buồn rầu, chàng sinh viên đứng than thở dưới một cây hồng và cầu mong nó hãy giúp chàng mở ra một bông hồng đỏ. Nhưng cây hồng chẳng thể giúp chàng vì trời mùa đông rét mướt, thiếu ánh sáng mặt trời ấm áp nên nó chỉ có thể nở những đóa hồng màu trắng mà thôi. Có một con chim họa mi làm tổ trên cây hồng, thấy chàng sinh viên quá buồn thảm. Nó bàn với cây hồng, hãy tìm mọi cách để giúp chàng. Cây hồng đưa ý kiến, nếu chim họa mi chịu hy sinh ép tim nó vào một chiếc gai nhọn cho cây hồng hút máu, cây hồng sẽ nở được một đóa hồng đỏ thắm. Chim họa mi đã vui lòng chấp nhận hy sinh vì nó muốn cái chết của nó tạo ra một tặng phẩm tình yêu. Sáng hôm sau khi ra vườn, chàng sinh viên đã mừng rỡ thấy một đóa hồng đỏ rực trên cành. Nhưng chàng chẳng bao giờ thấy được chim họa mi nằm chết dưới gốc cây hồng vì trong đêm qua tuyết đã phủ kín người nó. Nghe cô bé kể xong câu chuyện, tôi gật gù nói. Em có lý. Cảnh chim họa mi ép tim vào chiếc gai nhọn cho cây hồng hút máu để nở ra một đóa hồng đỏ. Cảnh đó thật thê thảm. Nhưng cái chết của chim họa mi là một sự hy sinh thánh thiện. Em có đồng ý vậy không?
Đồng ý. Cô gái trong bức tranh nu kia cũng đã làm một hành động hy sinh giống như chim họa mi.
Vậy tôi nói bức tranh đó có vẻ thánh thiện, bộ không đúng sao?
Cô bé cười.
Em chịu thua, ông cãi giỏi lắm, sao ông không học nghề luật sư?
Tôi chỉ thích cãi cho tôi thắng, chứ không thích cãi cho người khác thắng.
Tôi đứng dậy tìm băng nhạc để bỏ vào máy cassette.
Cô bé hỏi. Đã đến giờ ông nghe nhạc chưa?
Tôi chỉ tấm thời khóa biểu mới viết dán trên vách.
Em thấy không, giờ này là giờ chơi, nên tôi có thể nghe nhạc.
Cô bé chăm chú đọc tấm thời khóa biểu, rồi nhăn mặt.
Ông học hành kiểu này chắc chắn sẽ bị knock out.
Sức mấy mà rớt được. Tôi thực hành đúng theo chương trình giáo dục ở TV. Học mà chơi, chơi mà học. Vậy sẽ đậu là cái chắc.
Cô bé kéo ghế đứng dậy.
Thôi chào ông, em về.
Tôi chừng hững hỏi.
Sao em lại đòi về?
Em không muốn vì em mà ông sáng tác ra cái thời khóa biểu bê bối đó.
Tôi giật tấm thời khóa biểu ra khỏi vách, xé vụn và ném ra ngoài cửa sổ.
Dẹp cái thời khóa biểu bê bối đó đi, em đồng ý chưa?
Ông phải hứa với em, ông sẽ làm việc đàng hoàng theo thời khóa biểu cũ.
Rồi, tôi hứa.
Vậy giờ này không phải là giờ nghe nhạc.
Chứ là giờ gì?
Giờ tắm biển. Vậy chúng ta đi ra biển.
Những đám mây xám phủ kín bầu trời trên mặt biển xanh đen. Tiếng sóng nghe rầm rì, uể oải, như ánh nắng mệt mỏi đang nhạt dần trong buổi chiều thu.
Cô bé ngồi xuống bờ cát ấm, em dùng ngón tay viết.
Và sóng biển xóa đi trên cát những dấu chân của những đôi tình nhân lỡ làng.
Tôi hỏi, thơ của em hả?
Không, của Sackwell Rivers.
Ông nhìn kìa, những dấu chân của chúng ta trên cát.
Có gì lạ đâu.
Rồi sóng biển cũng xóa đi, dù chúng ta không phải là những đôi tình nhân lỡ làng.
Đúng như lời cô bé nói, chỉ cần một con sóng nhỏ ù vào bờ rất nhẹ nhàng. Khi rút đi, nó đã mang theo những dấu chân của chúng tôi.
Nhưng con sóng không mang đi được những con còng phải gió bò ngổn ngang trên bờ cát. Những con còng kia đâu có giá trị bằng những dấu chân của chúng tôi.
Vậy mà chúng vẫn trơ lì ra đó.
Điều này đã làm tôi cáu sườn.
Tôi chạy thật nhanh, đuổi bắt những con còng để ném chúng xuống biển cho bỏ ghét.
Mặc dù đã bay người như một thủ môn chuyên nghiệp chụp banh, tôi cũng chỉ chụp được một cái chân còng rơi rụng trong tay, khiến cô bé cười ngất.
Để báo chù lũ còng khốn nạn, tôi lấy chân dậm kín những miệng hang cho chúng nghẹt thở chết luôn.
Sau khi hả giận, tôi rủ cô bé cùng xua đuổi những con chim cút, cho chúng chạy vướng vào những bụi cỏ trong để bắt. Nhưng em lắc đầu.
Lúc nãy, ông nói theo thời khóa biểu cũ, giờ này ông phải làm gì?
Tắm biển. Vậy sao ông còn rủ em chạy đuổi chim cút?
Ông đã hứa với em là sẽ làm theo những gì ông đã hoạch định mà.
Nhưng lúc này nước biển lạnh thấy mồ, ai mà dám xuống tắm?
Mặc kệ, ông phải tắm biển cho đúng với thời khóa biểu.
Tôi cũng không mặc quần áo tắm.
Ông cứ mặc quần áo như vậy mà tắm.
Thấy tôi còn đứng ngần ngừ, cô bé bèn bỏ về. Tôi hét lên.
Được rồi, em đứng lại xem tôi tự tử đây nè.
Tôi mặc y nguyên quần áo chạy ào xuống biển, rồi phóng người vào một chỗ nước sâu.
Nước thấm vào người lạnh trung. Tôi cố nghiến răng chịu đựng, nín thở lặn ra xa chỗ cô bé đứng.
Lặn một lúc lâu, chịu hết nổi, tôi trồi lên, nằm thả người bất động trên mặt nước, giả làm người chết đuối cho cô bé sợ một phen. Nằm đợi mãi, muốn gãy cổ, vẫn không nghe cô bé kêu la cứu vớt. Tôi tức mình rủa thầm. Bố khỉ, nhỏ này thật độc ác, vô nhân đạo. Nếu mình có chết thật, chắc em cũng không thèm khóc thương.
Vậy tội quái gì phải giả chết cho mệt, ấy bơi vào bờ nằm nghỉ cho khỏe cái thân.
Tôi ra sức bơi thật nhanh vào bờ, vừa mới ngóc đầu lên, một nắm cát ướt đã dính ngay mặt. Tôi vội hụp đầu xuống nước. Càng vào gần bờ, những nắm cát càng tới tấp.
Rơi trúng người, tôi hét lên.
Đừng đùa nữa, nhỏ.
Cô bé đứng trên bờ vẫn tiếp tục ném những nắm cát xuống.
Ông lười quá, tắm gì mới chút xíu đã vội lên.
Lạnh thấy mồ, tôi chịu hết nổi rồi.
Bộ em muốn tôi chết thật sao?
Ông hãy chết thật đi, em ghét những người chết giả vờ. Họ đã làm xấu cái chết.
Bố khỉ, cô nhỏ này hôm nay ăn nhầm cái gì mà nổi khùng dữ vậy?
Để tránh những nắm cát do em ném xuống, tôi phải bơi ra xa rồi mới bơi vòng lại. Lên bờ ở một nơi cách chỗ cô bé đứng khoảng 200 mét.
Lên khỏi mặt nước, toàn thân tôi lạnh run, Tôi phải nhảy liên tục một lúc cho nóng người, rồi mới chạy đến chỗ cô bé. Thấy tôi run lập cập, em hỏi, ông lạnh lắm sao? Cố giữ hai hàm răng khỏi cắn vào lưỡi, tôi đáp, còn phải nói nữa. Em cứ tưởng ông giả vờ. Em xin lỗi ông nhé. Xin lỗi khơi khơi như vậy đâu được. Phải cho cô bé này nếm mùi cái lạnh chết người để em bớt tánh đùa dai. Tôi ôm lấy em và dùng nụ hôn truyền cái lạnh run lập cập sang em. Chúa ơi, sao người con tự nhiên càng run dữ vậy nè?